Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 8 tháng 11, thứ ba trong tuần thứ 32 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi săn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống thường nhật, làm ơn cho ai điều gì? Đôi khi, chúng ta cứ ngóng ngóng đợi chờ người ta trả ơn. Dẫu không nói ra điều ấy, nhưng trong lòng hầu như ta muốn sự đền đáp. Và một khi sự đền đáp ấy không diễn ra, thì có thể ta cảm thấy dường như mình dại dột, dường như mình bị thua thiệt, và nếu không muốn nói là cắt đứt tương quan với người mình đã làm ơn cho họ. Con người với nhau thì thế. Còn đối với Thiên Chúa thì sao? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa phải mang ơn chúng ta không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa phải trả ơn cho chúng ta vì những điều tốt đẹp chúng ta làm hay không? Đặt câu hỏi như thế cũng giống như ta đặt câu hỏi: Cha mẹ có phải mang ơn vì những việc nhỏ bé con cái làm cho cha mẹ hay không? Đôi khi, một đứa bé quét cho mẹ cái nhà, cũng đòi mẹ trả công. Bế em cho mẹ chốc lát, cũng đòi lãnh tiền lương của mẹ. Trong khi đó, tất cả những gì tốt đẹp nhất cha mẹ làm cho con cái, chỉ vì yêu thương, chẳng bao giờ kể công hay tính toán. Thiên Chúa thi thố muôn ơn lành cho mỗi người chúng ta. Và nếu chúng ta có làm được điều gì tốt đẹp cho Chúa hay tha nhân, thì cũng chỉ là một việc rất nhỏ như đứa trẻ quét cái nhà cho mẹ mà thôi. Nói cho cùng, những việc làm tốt đẹp ấy cũng chính là những việc Chúa thực hiện nơi bản thân của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta chu toàn được cũng chỉ là việc bổn phận phải làm. Chính vì vậy, trong tin mừng hôm nay, Chúa dạy mỗi chúng ta rằng, khi làm điều gì thì đừng đòi trả công, nhưng khi hoàn tất thì hãy thưa với Chúa: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Xin cho mỗi chúng ta biết chu toàn bổn phận của mình mỗi ngày. chí thú với những công việc được Thiên Chúa trao phó. Nhưng đừng đợi chờ phần thưởng, bởi vì Chúa biết rõ chúng ta đang làm gì, và Chúa có thể trao ban cho chúng ta gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin cho lời Chúa dạy hôm nay thấm nhuần trong đời sống của mỗi chúng ta, hầu giúp chúng ta biết cúc cung tận tụy, biết phụng vụ Chúa cho xứng đáng cho tâm tình con thảo, và cảm nhận được niềm vui đi làm vườn nho cho Chúa. Xin cho chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày, nhưng không bao giờ kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chu toàn được bổn phận của mình, bổn phận của con cái đối với Thiên Chúa, bổn phận yêu mến và tôn thờ, cũng như xin cho chúng con cũng biết chu toàn bổn phận đối với nhau, đối với những người chúng con có trách nhiệm trong cuộc sống, với những người chúng con gặp gỡ trong cuộc hành trình dương thế này. Amen.
Thank you. quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, ngày thứ ba, mùng 8 tháng 11 năm 2022, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bahrain, với thánh lễ duy nhất Đức Thánh Cha cử hành tại Bahrain. Sáng thứ bảy ngày mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ công cộng duy nhất tại Bahrain để cầu nguyện cho hòa bình tại sân vận động quốc gia ở Aqali. Tại đây, hàng chục ngàn tín hữu đã có mặt hàng giờ trước đó để chuẩn bị dự lễ với Đức Thánh Cha. Đặc biệt cũng có hàng trăm tín hữu từ Ả Rập Saudi, quốc gia không có một nơi thờ phượng nào của Công giáo, đến đây để tham dự thánh lễ đặc biệt này. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có gần 20 hồng y, giám mục và gần 100 linh mục. Đặc biệt trong số những người hiện diện, cũng có một hoàng tử và nhiều vị bộ trưởng, đứng đầu là bộ trưởng của chính phủ Bahrain. Trong bài giảng bằng tiếng Tây Ban Nha và được phiên dịch sang tiếng Anh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù. Ngài nhận xét rằng, ngôn sứ Isaiah đã loan báo về Đức Messiah sẽ đến như một vị quyền năng, nhưng không phải như một nhà lãnh đạo gây chiến và thống trị trên người khác, nhưng như một vị vua hòa bình, như một đấng hòa giải con người với Thiên Chúa và giữa họ với nhau. Quyền năng cao cả của người không sử dụng sức mạnh của võ lực, nhưng dùng sự yếu đuối của tình thương. Quyền năng của Đức Kitô là tình thương, và cả chúng ta cũng được người trao ban cùng quyền năng ấy, quyền năng yêu thương nhân danh người, yêu thương như chính người đã yêu. Yêu vô điều kiện, không những khi mọi sự tốt đẹp và khi chúng ta cảm thấy muốn yêu, nhưng luôn luôn, không những đối với các bạn hữu và người thân cận của chúng ta, nhưng yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Và Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn hai ý tưởng, yêu luôn luôn và yêu tất cả mọi người. Trước hết, yêu luôn luôn là luôn ở lại trong tình thương của Chúa, vun trồng và thực hành tình thương ấy bất luận chúng ta sống trong hoàn cảnh nào. Đức Thánh Cha nói, Chúa rất thực tế, Chúa biết những khó khăn của chúng ta, nhưng Ngài nói rõ là yêu cả người gian ác và kẻ thù. Chúa biết rằng bên trong những quan hệ của chúng ta hằng ngày vẫn diễn ra một cuộc chiến đấu giữa yêu và ghét, và cả trong nội tâm chúng ta, mỗi ngày đều có một cuộc đụng độ giữa ánh sáng và tối tăm. Chúa biết có những xung đột, đàn áp và thù nghịch. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, câu hỏi quan trọng cần được nêu lên là, phải làm gì khi chúng ta đứng trước những tình trạng như thế? Đề nghị của Chúa Giêsu thật là gây ngạc nhiên, táo bạo. Chúa yêu cầu các môn đệ của Ngài hãy can đảm trong tình trạng có vẻ là thua thiệt. Chúa yêu cầu hãy luôn trung thành ở lại trong tình yêu, mặc dù tất cả những gì xảy ra, đứng trước sự ác và kẻ thù. Phản ứng bình thường của con người là mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng điều này có nghĩa là tự kiến tạo công lý cho mình với cùng những võ khí của kẻ thù mà ta đã chịu. Chúa Giêsu dám đề nghị với chúng ta một cái gì mới của Ngài, khác biệt, không thể tưởng tượng được. Thầy bảo các con đừng chống lại kẻ gian ác. Hơn nữa, nếu ai vả má bên phải, các con hãy giơ cả má bên trái cho hắn. Chúa yêu cầu chúng ta, đừng mơ tưởng một thế giới không thực tế được tình huynh đệ linh hoạt. Nhưng chính chúng ta hãy dấn thân, bắt đầu sống cụ thể và can đảm tình huynh đệ đại đồng, kiên trì trong điều thiện, cả khi chúng ta nhận được điều ác, phá vỡ cái vòng luẩn quẩn báo thù, giải giáp bạo lực, giải giáp con tim. Thánh Phaolô Tông Đồ đã phản ánh điều này khi Ngài viết, con đừng để mình bị sự ác chiến thắng, nhưng hãy thắng sự ác bằng điều thiện. Thứ hai là yêu thương tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể dấn thân trong tình yêu thương, nhưng vẫn chưa đủ nếu chúng ta giới hạn trong khuôn khổ chật hẹp. Chỉ yêu những người đã yêu thương chúng ta, bạn hữu và đồng loại của mình. Cả trong trường hợp này, lời mời gọi của Chúa Giêsu cũng gây ngạc nhiên và mở rộng biên cương của luật lệ và cảm thức thông thường. Chỉ yêu những người cùng thuộc cộng đoàn, cùng gia đình hoặc quốc gia, cùng ý tưởng hoặc sở thích. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi người xa lạ xích lại gần chúng ta, người ngoại quốc, khác biệt, thuộc tín ngưỡng khác trở thành người láng giềng sống cạnh chúng ta? Chính đất nước này là một hình ảnh sinh động về sự sống chung của những khác biệt, hình ảnh một thế giới ngày càng có hiện tượng di cư trường kỳ của các dân tộc, với những ý tưởng, phong tục và truyền thống khác nhau. Vì thế, điều quan trọng là đón nhận sự thách thức của Chúa Giê-xu. Nếu các con chỉ yêu những người yêu thương các con, thì các con được phần thưởng nào? Những người thu thuế chẳng làm như vậy sao? Để trở thành con của Chúa Cha và xây dựng một thế giới huynh đệ, điều quan trọng là yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Trong thực tế, điều Chúa dạy có nghĩa là hãy chọn đừng có kẻ thù, đừng coi người khác như một chướng ngại cần vượt qua, nhưng như một người anh chị em cần yêu thương. Yêu thương kẻ thù là mang xuống trần thế phản ánh của trời cao, là để cho cái nhìn và con tim của Chúa Cha xuống trần thế này. Chúa là đấng không phân biệt, không kỳ thị, nhưng làm cho mặt trời mọc lên trên những người xấu và người tốt, làm cho mưa xuống trên những người công chính và người bất chính. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu vì chứng tá hiền từ và vui tươi trong tình huynh đệ, để trở thành những hạt giống yêu thương và an bình tại đất nước này. Đó là thách đố mà Tin Mừng hàng ngày trao cho các cộng đoàn Kitô chúng ta, cho mỗi người trong chúng ta. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu thuộc giáo phận đại diện Tông tòa Bắc Arabia, gồm Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi, cũng như từ các nước khác trong vùng vịnh và các lãnh thổ khác. Ngài nói, ngày hôm nay tôi mang đến cho anh chị em sự gần gũi và quý mến của Giáo hội Hoàng Vũ, đang nhìn đến và ôm lấy, yêu mến và khích lệ anh chị em. Các ý nguyện trong phần lời nguyện phổ quát được xướng lên bằng các thứ tiếng Konkani, Malayalam, Tagalog, Pháp, Swahili, Tamil, phản ánh các sắc dân khác nhau trong cộng đoàn tôn giáo địa phương. Cuối thánh lễ, Đức cha Paul Hinder, người thụy sĩ thuộc dòng Cappuccino, đại diện Tông tòa Bắc Arabia, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha tặng cho giáo phận địa phương một chén lễ quý giá để lưu niệm. Thánh lễ kết thúc lúc quá 10 giờ sáng, và Đức Thánh Cha trở về nơi ngài cư ngụ gần cung điện hoàng gia Bahrain.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, thứ ba, mùng 8 tháng 11 năm 2022, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bahrain với cuộc gặp gỡ giữa ngài và giới trẻ cũng như quý linh mục và tu sĩ Bahrain. Chiều mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 800 bạn trẻ tại trường trung học Công giáo Thánh Tầm ở Manama, thủ đô Vương quốc Bahrain, và ngài nhắn nhủ họ thực hành văn hóa chăm sóc, gieo vãi tình huynh đệ và thực hiện những chọn lựa trong cuộc sống. Đến nơi vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha được nữ tu giám đốc và hai giáo chức cùng với vài học sinh tặng hoa và đến hội trường để gặp gỡ các học sinh. Nữ tu hiệu trưởng Rosalind Thomas, người Ấn Độ, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Sau ba chứng từ của những người tham dự được trình bày, Đức Thánh Cha lên tiếng, tái bày tỏ hài lòng khi thấy Bahrain này là một nơi gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Và bây giờ, Đức Thánh Cha nói, khi nhìn các con là những người không cùng một tôn giáo nhưng không sợ đứng chung với nhau, cha nghĩ rằng nếu không có các con thì sự sống chung giữa những người khác biệt này không thể diễn ra và sẽ không có tương lai. Trong thùng bột thế giới này, các con làm men tốt, giúp làm tăng trưởng, vượt thắng bao nhiêu hàng rào xã hội và văn hóa, thăng tiến những mầm mống tình huynh đệ và sự mới mẻ. Các con là những người trẻ, giống như những người du hành, băn khoăn cởi mở đối với những gì mới lạ, không sợ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, làm vang dội và hợp chung với những người khác, trở thành nền tảng của một xã hội thần hữu và liên đới. Đây là điều quan trọng trong những bối cảnh phức tạp và đa nguyên chúng ta đang sống. Phá đổ một số hàng rào để bắt đầu một thế giới xứng với con người hơn, huynh đệ hơn, cho dù điều này có nghĩa là phải đương đầu với nhiều thách đố. Sau những dặn xét trên đây, Đức Thánh Cha gửi đến những người trẻ ba lời mời gọi nho nhỏ, đó là đón nhận nền văn hóa chăm sóc, gieo vãi tình huynh đệ, thực hiện những chọn lựa trong cuộc sống. Sau huấn từ, có phần đọc những sứ điệp hòa bình. Tiếp đó là tin lạy cha và phép lành kết thúc của Đức Thánh Cha. Nhật, mùng 6 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và cầu nguyện với các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô Manama của Bà Lành. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phục vụ lời Chúa. Trước hết, Đức Cha Paul Hinder chào mừng Đức Thánh Cha và giới thiệu lai lịch nhà thờ Thánh Tâm và các thành phần tham dự. Tiếp đến là phần trình bày chứng từ và huấn dụ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói, bối cảnh đoạn tin mừng này là Chúa Giê-xu đang ở đền thờ Jerusalem vào dịp một trong những ngày lễ quan trọng nhất, trong đó dân chúng chúc tụng Chúa vì hồng ân đất đai và mùa gặt, nhớ lại giao ước. Trong ngày lễ ấy, vị thượng tế cử hành một nghi thức quan trọng, đó là đến giếng Siloe, kín nước, và trong lúc dân chúng ca mừng, vị thượng tế đổ nước ra ngoài tường thành để nói lên rằng, từ Jerusalem sẽ tuôn đổ đại phúc cho mọi người. Đức Thánh Cha nói, với tiền đề đó, chúng ta hiểu rõ điều mà tin mừng theo Thánh Gioan muốn nói với chúng ta qua cảnh tượng ấy. Chúng ta đang ở ngày cuối cùng của dịp lễ. Chúa Giê-xu đứng lên và tuyên bố, ai khác hãy đến cùng tôi, vì dòng nước hằng sống sẽ chảy ra từ lòng người. Và Thánh Sử tin mừng giải thích, điều này người nói về Thánh Linh mà các tín hữu của người sẽ nhận lãnh. Thật vậy, lúc ấy chưa có Thánh Linh vì Đức Giê-xu chưa được vinh hiển. Lời nhắc nhở gợi lại giờ Chúa Giê-xu chết trên thập giá. Trong lúc ấy, nước hằng sống cho đời sống mới, nước của Thánh Linh ban sự sống, không còn chảy từ đền thờ gạch đá nữa, nhưng từ cạnh sườn của Chúa Giê-xu, nước này nhắm làm cho toàn nhân loại được tái sinh, giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự chết. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người hiện diện vì những ngày đã cùng nhau trải qua, và đặc biệt, Ngài cảm ơn tất cả những người đã cộng tác vào cuộc tông du này. Và khoảng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đi xe tới phi trường Sakhir ở thị trấn Awali, cách đó 27 cây số. Tại đây, quốc vương Hàm Mát cùng với thái tử, thủ tướng và ba hoàng tử chờ sẵn để tiễn biệt ngài. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc quá 1 giờ trưa và Đức Thánh Cha đã về đến Roma, kết thúc tốt đẹp và bình an chuyến tông du thứ 39 của ngài tại nước ngoài.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hàng năm trước lễ Chúa Kitô Vua, tức là trước ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam mừng long trọng các thánh tử đạo Việt Nam. 117 thánh tử đạo đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong số các vị ấy, có những vị là người gốc Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh, có những vị gốc Pháp thuộc hội Thừa Sai Paris, số còn lại là 96 vị là người Việt Nam, trong đó có linh mục, giáo dân. Cũng cần phải nhắc tới vị thánh nữ duy nhất Anne Lê Thị Thành. Lịch sử kể lại rằng, khi biết tin về việc chuẩn bị phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam, đã có nhiều người phản đối cho rằng, trong số 117 vị đó, có những người là tay sai của đế quốc góp phần vào việc đưa người Pháp đến đô hộ Việt Nam. Tuy nhiên, trong tất cả các bản án xử tử các vị tử đạo, không có bản án nào ghi lại yếu tố chính trị. Nhưng vì họ đã không chịu bước qua thập giá, không chịu bỏ đạo Công giáo, vốn bị coi là tà đạo vào thời đó. Điều đó giúp chúng ta khẳng định rằng, các vị tử đạo dù là người Tây Ban Nha hay người Pháp, nhưng đều đã đến Việt Nam và chịu chết vì muốn làm chứng cho đức tin, vì lòng yêu mến Chúa Kitô. 117 thánh tử đạo Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong hơn 130.000 anh hùng đã hy sinh tính mạng vì đức tin. Các ngài chết không phải vì đã chống đối triều đình hay quan quân. Các ngài chết cũng chẳng phải vì lỗi công bình bác ái với dân nước. Nhưng các ngài chết vì một lòng trung tín với Đức Kitô. Các ngài đã muốn chứng tỏ mình là những người con hiếu thảo của Chúa Cha trên trời, là những chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là những thành phần trung kiên của Hội Thánh. Các thánh tử đạo Việt Nam đã sống tinh thần của bài tin mừng ngày hôm nay, đã chấp nhận từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Các ngài đã nhất định không bước qua thập giá. Đây là một hành động có tính phỉ báng thập giá Chúa Kitô. Chẳng hạn, Thánh Andre Kim Thông đã nói với quan tỉnh rằng, Thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên sao được? Các ngài đã chọn lấy sự sống đời đời hơn là cuộc sống tạm bợ ở trần gian, như có lần Đức Giêsu đã nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Hay chẳng hạn, Thánh Gioan Theophan Ven đã nói, tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Những đe dọa, những cực hình và cả những cám dỗ đã không làm thay lòng đổi dạ các ngài. Có trường hợp, vua quan đã bày ra trước mặt các ngài ba thứ, một vài nén vàng, một cây thánh giá và một lưỡi gươm rồi nói, cho các ngươi chọn lựa, bước qua thánh giá thì được vàng bạc, bằng không thì gươm sẽ chặt cổ. Đây cũng chính là một chọn lựa nghiêm chỉnh. Chọn lựa này đụng chạm đến tương lai mạng sống của từng người. Nhưng các thánh tử đạo Việt Nam vẫn một lòng theo lời mời gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào có lợi ích gì? Kính thưa cộng đoàn, cái chết của các vị tử đạo vừa nói lên lòng can đảm của các tín hữu, vừa nói lên chiến thắng của Chúa Kitô. Khi tôn phong 117 vị tử đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh, giáo hội muốn nêu lên những mẫu gương cho các tín hữu hàng năm, noi gương đức tin kiêu hùng của các ngài. Các ngài đã ý thức và dành cho Chúa một địa vị tuyệt đối, cũng như đã ý thức và dành cho đức tin một sự ưu tiên đặc biệt. Các ngài đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm, thà chết chứ chẳng thà bỏ đạo. Cùng với việc làm chứng cho đức tin kiên cường, các thánh tử đạo Việt Nam còn làm chứng cho tình yêu thương tha thứ. Đây chính là điểm chung nơi các thánh tử đạo. Dẫu có bị bách hại, chịu nhục hình, các ngài vẫn can đảm chấp nhận, không hề oán trách các cai ngục hay lý hình, nhưng một lòng tha thứ cho họ, noi gương Chúa Kitô. Có lần, có vị tử đạo còn xin giáo dân một số tiền để cho những tên lý hình hành xử mình. Cũng như Đức Giêsu bước vào trần gian để chấp nhận bị mục nát, bị nghiền tán, bị vùi dập, để rồi qua tất cả những điều đó, ngài đã bước vào cõi vinh quang phục sinh. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã chấp nhận trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để trổ sinh mùa gặt dồi dào cho giáo hội Việt Nam, đúng như lời giáo phụ Tertulliano, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin Công giáo. Nhìn vào mẫu gương của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy tự hỏi, nếu đứng vào hoàn cảnh của các ngài, đứng trước hai chọn lựa, chúng ta sẽ chọn bên nào? Hoặc là chối đạo để được sống, hay tuyên xưng đức tin để rồi phải chết? Chắc chắn khi đặt câu hỏi như thế, chúng ta sẽ giật mình và có thể sẽ nhận ra sự yếu đuối cách nào đó của mình. Thật ra, đối với các thánh tử đạo ngày xưa, quyết định không bước qua thánh giá, quyết định tuyên xưng đức tin không phải là một điều dễ dàng, vì thực tế đã có rất nhiều người bước qua thập giá, đã có rất nhiều người từ chối đức tin, chối bỏ đức tin. Việc tuyên xưng đức tin và không bước qua thập giá là kết quả của những ngày tháng miệt mài trau dồi đạo lý, sống niềm tin vào Đức Kitô, những giờ cầu nguyện chân thành, những cuộc chiến đấu nội tâm gay cấn, cuộc chiến đấu của lương tâm trước hai chọn lựa, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn sống đức tin quảng đại hay ngược lại. Trên tất cả, đó là sức mạnh của Thiên Chúa thể hiện qua sự mỏng giòn của con người. Nếu không có ơn Chúa phù trợ, chắc chắn các thánh tử đạo Việt Nam đã chẳng can đảm được như thế. Nếu không có ơn Chúa phù trợ, các ngài hẳn đã chối bỏ đức tin từ lâu. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta hãy hiệp lòng với các ngài để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã thực hiện những việc lạ lùng nơi con người, nơi cuộc sống của các ngài. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta được an vui hạnh phúc thực sự. Các thánh tử đạo đã can lòng chịu chết mà không oán hận. Xin các ngài chuyển cầu cho con dân Việt Nam biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, từ bỏ những cách làm ăn bất chính, đầu độc anh chị em đồng bào mình. Chúng ta hãy cầu nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cho con em chúng ta, con cháu chúng ta biết can đảm kiên vững với đức tin, dẫu có phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống đức tin hàng ngày. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu các ngài, được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phụng sự Chúa, phụng sự giáo hội, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con sẽ cùng hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nước hằng sống cho đời sống mới, nước của Thánh Linh ban sự sống, không còn chảy từ đền thờ gạch đá nữa, nhưng từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Nước này làm cho toàn nhân loại được tái sinh, giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi gặp gỡ và cầu nguyện với các giám mục và linh mục tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên và các nhân viên mục vụ tại nhà thờ Thánh Tâm ở thủ đô Manama của Bahrain. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phục vụ lời Chúa. Đức cha Paul Hinder trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đã giới thiệu lai lịch nhà thờ Thánh Tâm và cho biết hiện diện tại buổi gặp gỡ cầu nguyện này cũng có các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên và nhân viên mục vụ đến từ bốn nước thuộc các giáo phận Đại Việt Tông Tòa Pháp Arabia là Bahrain, Qatar, US và Ả Rập Saudi. Trong địa phận này có khoảng 60 linh mục phục vụ khoảng 2 triệu tín hữu cầm giáo rải rác tại bốn nước. Khoảng 1.300 giáo lý viên giảng dạy cho hơn 16.000 trẻ em, tất cả làm việc như người thiện nguyện, nhiều khi trong những hoàn cảnh rất khó khăn vì những hạn chế tại vài nước đối với tự do tôn giáo. Tiếp đó là phần trình bày các chứng từ, và sau đó Đức Thánh Cha ban huấn dụ. Đức Thánh Cha quản diễn đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 7, câu 37 đến câu 39, đọc trong buổi cầu nguyện, thuật lại lời Chúa Giêsu mời gọi những người đang khát hãy đến uống nơi người, và Thánh Sử nhắc lại lời Kinh Thánh, từ lòng người
sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Thánh Cha giải thích, bối cảnh đoạn tin mừng này là Chúa Giêsu đang ở đền thờ Jerusalem, trong đó dân chúng chúc phục vì hồng ân đất đai và mùa gặt, nhớ lại giao ước. Trong ngày lễ ấy, vị thượng tế cử hành một nghi thức quan trọng, đó là đến giếng Siloe kín nước, và trong lúc dân chúng ca mừng, vị thượng tế đổ nước ra ngoài tường thành để nói lên rằng từ Jerusalem sẽ tuôn đổ đại phúc cho mọi người. Đức Thánh Cha nói, với tiền đề đó, chúng ta hiểu rõ điều mà tin mừng theo Thánh Gioan muốn nói với chúng ta qua cảnh tượng ấy. Chúng ta đang ở ngày cuối cùng của dịp lễ. Chúa Giêsu đứng lên và tuyên bố, ai khác hãy đến cùng tôi, vì dòng nước hằng sống sẽ chảy ra từ lòng người. Mà Thánh Sử tin mừng giải thích, điều này người nói về Thánh Linh mà các tín hữu của người sẽ nhận lãnh. Thật vậy, lúc ấy chưa có Thánh Linh, vì Đức Giêsu chưa được vinh hiển. Lời nhắc nhở gợi lại lời Chúa Giêsu trên thập giá. Trong lúc ấy, nước hằng sống cho đời sống mới, nước của Thánh Linh ban sự sống, không còn chảy từ đền thờ gạch đá nữa, nhưng từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Nước này nhắm làm cho toàn nhân loại được tái sinh, giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự chết. Rồi Đức Thánh Cha nói đến giáo hội và tình trạng mỗi tín hữu đã được chịu phép rửa tội, tái sinh trong Thánh Linh, được ban nước hằng sống, trở thành những thụ tạo mới. Ngài trình bày ba hồng ân mà Thánh Linh ban và yêu cầu chúng ta đón nhận và sống, đó là niềm vui, hiệp nhất và ngôn sứ. Trước tiên, Thánh Linh là nguồn mạch vui mừng. Nước hằng sống mà Chúa Giêsu muốn nó chảy trong sa mạc nhân loại chúng ta được nhào nặn bằng đất và sự mong manh, đó là xác tín chúng ta không bao giờ lẻ loi trong cuộc sống. Thánh Linh là đấng không để chúng ta cô độc, người là đấng an ủi, củng cố chúng ta bằng sự hiện diện kín đáo và mang lại phúc lành, đồng hành với chúng ta trong tình yêu thương, nâng đỡ chúng ta trong những cuộc chiến đấu và khó khăn, khuyến khích những mơ ước đẹp nhất và những mong ước lớn nhất của chúng ta. Vì thế, niềm vui do Thánh Linh không phải là một trạng thái nhất thời hoặc một cảm xúc trong lúc này, và càng không phải là thứ niềm vui vi tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa rất thịnh hành trong một số kinh nghiệm văn hóa ngày nay. Trái lại, đó là niềm vui phát sinh từ tương quan với Thiên Chúa, vì biết rằng, dù giữa cơ cực và trong đêm tăm tối chúng ta trải qua, không bao giờ chúng ta lẻ loi, lạc mất hoặc bị chiến bại, vì Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị em thân mến, anh chị em đã khám phá niềm vui ấy và sống trong cộng đoàn. Tôi muốn nói, hãy bảo tồn, hay đúng hơn, hãy gia tăng niềm vui ấy bằng cách trao ban, thông truyền cho người khác. Điều thiết yếu là, trong các cộng đoàn Kitô, niềm vui không bị thiếu và được chia sẻ. Niềm vui không phải chỉ thu hẹp vào sự lặp lại những cử chỉ theo tập quán, không hứng khởi, không có tinh thần sáng tạo. Điều quan trọng là ngoài phục vụ và thánh lễ, chúng ta hãy phổ biến niềm vui của tin mừng, cả trong những hoạt động mục vụ sinh động, đặc biệt cho giới trẻ, các gia đình và cho ơn gọi đời sống linh mục và đời sống tu trì. Sang đến hồng ân thứ hai, Thánh Linh là nguồn mạch hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói, những người đón nhận hồng ân này nhận được tình thương của Chúa Cha và trở thành con cái của Chúa, và nếu là con cái Chúa thì cũng là anh chị em với nhau. Không thể có chỗ cho những công việc của xác thịt, nghĩa là lòng ích kỷ, chia rẽ cãi nhau, nói xấu, nói hành. Những chia rẽ của thế gian và cả những khác biệt chủng tộc, văn hóa, nghi lễ không thể làm thương tổn hoặc gây thiệt hại cho tình hiệp nhất của Thánh Linh. Trái lại, lửa của Thánh Linh tiêu hủy những ước muốn trần tục và thắp sáng đời sống chúng ta bằng tình đón tiếp và cảm thương. Qua đó, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta để cả chúng ta cũng có thể yêu thương nhau. Sau cùng, Thánh Linh là nguồn mạch ngôn sứ. Như chúng ta đã biết, lịch sử cứu độ có bao nhiêu ngôn sứ được Thiên Chúa kêu gọi, thánh hiến và sai đến giữa dân để họ nói nhân danh Ngài. Các ngôn sứ nhận lãnh từ Thánh Linh ánh sáng nội tâm, làm cho họ trở thành những người quan tâm giải thích thực tại, có khả năng đón nhận trong những diễn biến lịch sử, nhiều khi tối tăm sự hiện diện của Thiên Chúa và chỉ dẫn cho dân. Cả chúng ta cũng được ơn gọi ngôn sứ, tất cả những người đã chịu phép rửa nhận được Thánh Linh và làm ngôn sứ. Và trong tư cách ấy, chúng ta không thể giả bộ không nhìn thấy những việc gian ác mà vẫn yên hẳn để khỏi phải bẩn tay. Trái lại, chúng ta đã nhận được tinh thần ngôn sứ để mang tin mừng ra ánh sáng bằng chứng tá cuộc sống của chúng ta. Sứ mạng ngôn sứ làm cho chúng ta có khả năng thi hành các mối phúc trong những hoàn cảnh ngày nay, nghĩa là kiên quyết xây dựng nước Chúa, trong đó tình thương, công lý và an bình, chống lại mọi hình thức ích kỷ, bạo lực và sa đọa. Và giờ đây, chúng ta khẩn xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mà tôi vui mừng tôn kính dưới tước hiệu Đức Bà Arabia. Xin mẹ giúp chúng ta luôn để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn và gìn giữ chúng ta vui tươi, hiệp nhất trong tình yêu thương và cầu nguyện. Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Rồi Đức Thánh Cha xứng tin truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dignite secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ và cầu nguyện với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Bà Rành sáng Chủ nhật, mùng 6 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của ngài tại tiểu quốc này. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Buồn tối từ nơi phương đông, ngày đêm riêng tiếc u sầu, biết trông cậy ai đâu nhờ, biết chiều đâu ai cứu rỗi, nếu Chúa không thương tình thương. Con ngày tháng mong chờ, nơi phương thân Chúa ơi,
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng một hôm Tô Đăng Pha đến chơi chùa cùng ngồi thiền với nhà sư. Trong khi ngồi thiền, thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư rằng: "Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?" Nhà sư đáp: "Trong ngài giống như Đức Phật." Tô nghe thế vui lắm, thiền sư hỏi lại: "Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?" Tô đáp: "Trong ngài ngồi thiền giống như một đống phân bò." Thiền sư nghe thế cũng hứng chí, cười vui lắm. Tô Đăng Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng: "Hôm nay ta đã thắng lão hòa thượng đó một phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được một câu nào cả." Tô về khoe với em là Tô Tiểu Muội rằng: "Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi." Tô Tiểu Muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại. Nghe xong, Tô Tiểu Muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng. Tiểu Muội nói: "Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi." Tô ngạc nhiên hỏi: "Như thế là sao?" Tiểu Muội đáp: "Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò, nên huynh thấy hòa thượng giống như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế nào, làm sao mà bằng tâm lão hòa thượng cho được?" Quý vị và các bạn thân mến, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hai câu thơ Trác Tuyệt của đại thi hào Nguyễn Du đã lột tả một cách sâu sắc tâm trạng cô đơn của Kiều khi bị nhốt ở lầu Ngưng Bích. Cảnh thiên nhiên ở lầu Ngưng Bích rất đẹp, với cát vàng cồn nọ, bụi hồng dập kia. Thế nhưng trong tâm trạng lo âu buồn bã thì Kiều chẳng còn lòng dạ nào mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp chung quanh. Tâm không chỉ ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta đối với sự vật, mà còn với cả con người. Người Việt chúng ta cũng có câu: "Yêu trái ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo." Khi lòng tràn đầy năng lượng tích cực, đại lượng bao dung, thì nhìn ai cũng thấy dễ thương, vui vẻ. Ngược lại, khi tâm trạng đen tối, đố kỵ, ghen ghét, thì chúng ta khó nhìn thấy được cái hay, cái đẹp của người khác. Đúng như câu "nhất thiết duy tâm tạo", có nghĩa là mọi sự việc, mọi thiện ác và lành dữ đều do tâm mà ra. Tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy. Rõ ràng vị hòa thượng có tâm Phật nên nhìn Tô Đông Pha thấy giống Phật. Ngược lại, với cái tâm địa hẹp hòi xấu xa thì nhìn ai Tô Đông Pha cũng thấy giống như đống phân. Vậy nên chúng ta không nhìn sự vật như chúng đang là, nhưng chúng ta nhìn sự vật như chúng ta đang là. Nói cụ thể hơn, cách chúng ta nhìn sự vật phản ảnh cái tâm của chúng ta, hay nói lên chúng ta là ai. Lời Chúa Giêsu theo Tin Mừng Thánh Luca có viết: "Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra." Lời nói là cách thức căn bản nhất để biết một con người. Người ta sẽ dựa vào lời từ miệng của chúng ta để biết lòng chúng ta. Tâm lương thiện sẽ khiến chúng ta nghĩ tốt, nói tốt cho người khác. Vì rằng, khi lòng mở ra để thấu hiểu, cảm thông với người khác, chúng ta sẽ dễ dàng công nhận giá trị bản thân của họ, từ đó sẽ tán dương, khen ngợi họ đúng lúc. Người cảm nghiệm được lòng yêu thương và sự tha thứ của Chúa, có cái tâm an bình, cũng sẽ dễ dàng yêu thương và bao dung với người khác, trước hết là đối với những người thân yêu của mình. Lạy Chúa, trong tháng 11 này, xin cho chúng con quyết tâm thực hành nhân đức này là luôn nghĩ tốt, nói tốt cho người khác. Cậy vào lòng Chúa nhân từ, xin hãy nhận lấy sự hy sinh bé nhỏ mà chúng con dâng để cầu nguyện cho các linh hồn, các người thân của chúng con còn đang thanh luyện nơi chốn luyện hình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.